là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Triển khai nghị quyết số 69 và nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 2024, tỉnh Yên Bái đã phân bổ nguồn kinh phí gần 49 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 15% kế hoạch năm. Việc thực hiện nghị quyết số 69 có gặp một số khó khăn, nhất là tại các huyện vùng cao do năng lực các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn còn yếu nên không đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ của các chính sách. Đối với người dân do trình độ còn hạn chế cộng với tập quán sản xuất còn lạc hậu nên không đăng ký, việc triển khai các chính sách hỗ trợ của nghị quyết còn nhiều lúng túng. Các nội dung đầu tư hỗ trợ và chứng từ thanh toán phải hướng dẫn nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện, nghiệm thu và giải ngân. Hiện nay các địa phương đang tập trung hướng dẫn thực hiện và giải ngân các nội dung đã hoàn thành theo quy định. Trong đợt 2, 2024 với tổng kinh phí thực hiện gần 18 tỷ đồng, tỉnh sẽ tiến hành hỗ trợ thực hiện 6 dự án chuỗi, 531 cơ sở chăn nuôi, 15 tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò.
Triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, huyện vùng cao Mù Cang Chải được hỗ trợ làm 604 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, trong đó làm mới 369 nhà, sửa chữa 235 nhà, với tổng kinh phí thực hiện chính sách là trên 51 tỷ đồng. Đến hết tháng 7, toàn huyện đã khởi công được 512 nhà, đạt gần 85% kế hoạch. Qua rà soát đến nay, toàn huyện cũng đã hoàn thành xong 347 nhà, đạt gần 70% kế hoạch. Kinh phí thực hiện giải ngân đến nay đạt gần 7,7 tỷ đồng. Thời điểm này, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang đẩy nhanh tiến độ triển khai làm nhà ở cho hộ nghèo và dự kiến sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình được xây dựng đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở an toàn ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết số 26 quy định một số nội dung và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự từ mùng 1 tháng 7, 2024 như sau. Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự được hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định. Hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị định số 146 của Chính phủ. Nhưng tổng mức hỗ trợ của trung ương và địa phương không vượt quá 70% mức đóng. Theo nghị quyết, trường hợp thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế hoặc không tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật thì không được hưởng kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế theo quy định trên. Ngoài ra, nghị quyết còn quy định cụ thể mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng và các chế độ chính sách khác cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Từ nay đến cuối năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tối thiểu đạt 50%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công tối thiểu đạt 55%, tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính tối thiểu đạt 80% và tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, huyện Trấn Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Yêu cầu các cơ quan đơn vị tuyên truyền hướng dẫn cá nhân tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến để nâng cao số lượng hồ sơ nộp trực tuyến, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan đơn vị địa phương trong nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp cần bảo đảm nguyên tắc lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng sẵn có tại đơn vị, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Lục Yên đã phát huy tốt các tiềm năng lợi thế về giao thông, đất đai, nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Theo đó, hàng năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng khá. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được duy trì phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, huyện Lục Yên đã có những định hướng cụ thể mang tính bền vững trong phát triển kinh tế. Trong đó, huyện chú trọng công tác quy hoạch, đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư, triển khai dự án, bố trí nguồn ngân sách đầu tư hạ tầng, công trình trọng điểm, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng phục vụ doanh nghiệp và người dân, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với các sở ngành, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để kêu gọi thu hút các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cá nhân, đầu tư phát triển trên mọi lĩnh vực, nhất là những ngành nghề có tiềm năng, tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam là doanh nghiệp FDI có 100% vốn Ấn Độ, sản xuất kinh doanh hiệu quả tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Với tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ, công ty luôn hướng tới việc thực hiện tốt các quy định chính sách thuế và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và duy trì hiệu quả hoạt động khai thác sản xuất, tạo công ăn việc làm cho công nhân, người lao động. Ông Nguyễn Văn Tuyên, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam cho biết.
Công ty luôn chú trọng là thứ nhất là phát triển sản xuất kinh doanh. Trong việc phát triển kinh doanh thì chúng tôi cũng luôn chú trọng là các chính sách của người lao động. Thì để phát triển kinh doanh, phát triển sản xuất kinh doanh thì đầu tiên là mình phải hướng là người lao động yên tâm làm việc trong công ty. Thì để người lao động yên tâm làm việc thì chúng tôi luôn trả lương đúng, trả lương đủ cho người lao động. Ngoài vấn đề nộp chấp hành đầu ngân sách cho nhà nước thì chúng tôi cũng luôn nộp bảo hiểm cho người lao động đúng theo thời gian quy định của pháp luật.
Để khai thác thế mạnh trong sản xuất, huyện Lục Yên đã chủ động tháo gỡ khó khăn lợi thế trong phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiến hành quy hoạch và nâng cấp hệ thống chợ nông thôn, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển dịch vụ vận tải đường bộ, đảm bảo tiện lợi thông suốt. Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã cấp 38 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực cho 37 tổ chức doanh nghiệp, trong đó có 28 mỏ đang khai thác. Đang xây dựng cơ bản chưa có sản phẩm 2 mỏ đá hoa trắng, chưa hoạt động khai thác 4 mỏ. Trên địa bàn huyện có tổng số 26 nhà máy chế biến đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 10 nhà máy chế biến đá hoa trắng đang hoạt động sản xuất tương đối ổn định, có 24 đơn vị đang có sản phẩm đá hoa trắng xuất khẩu. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khai khoáng Thanh Sơn nói.
Trong những năm qua đã đóng góp rất nhiều cái khoản thuế vào ngân sách nhà nước và trong 3 năm gần đây mỗi năm khoảng 13 tỷ đóng góp vào ngân sách nhà nước, trong đó cái phần lớn là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu và thuế VAT. Mong muốn chính quyền địa phương rồi là cũng như tỉnh Yên Bái và nhà nước hỗ trợ như nào để doanh nghiệp có cái diện tích mặt bằng đủ khoảng 2,5 đến 3 hectare để mở rộng nhà máy, và công ty sẽ làm những cái công nghệ rất là mới, sản xuất bột đá và làm sản phẩm đá slab đã qua chế biến là với công nghệ mới để phát triển trên địa bàn địa phương và đóng góp vào ngân sách nhà nước.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng 7 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Lục Yên vẫn đạt trên 1.633 tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch giao, trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh 889,8 tỷ đồng, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 501,2 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu như đá block, đá xẻ tấm lớn, đá xẻ tấm nhỏ, đá mắc bồ xây dựng, đá nguyên liệu nghiền bột, gạch không nung, tranh đá quý, tượng đá, ván bóc. Qua đó, đã có phần giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều công nhân, người lao động. Chị Hoàng Thị Tróng, công nhân công ty cổ phần khai khoáng Thanh Sơn chia sẻ.
Từ khi tôi đến đây thì được các lãnh đạo công ty luôn giúp đỡ hoàn thành tốt công việc ạ. Chút khó khăn nhưng mà công ty vẫn luôn tạo điều kiện để anh em tôi có công việc ổn định ạ.
Anh Lộc Văn Mạc, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vạn Khoa Lục Yên cho biết.
Tôi đã làm việc trong công ty được 4 năm. Công ty cũng có đầy đủ các chế độ bảo hiểm, tạo công ăn việc làm cho công nhân. Bản thân tôi cũng nghỉ một thời gian khoảng một tháng. Sau một tháng thì công ty cũng đã tạo cho quay lại làm việc, tạo công ăn việc làm để ổn định cuộc sống.
Việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được huyện Lục Yên xác định là lĩnh vực đóng vai trò trọng tâm, làm đòn bẩy chuyển dịch nhanh, cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề với tốc độ cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng công khai, minh bạch các trình tự thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân giao dịch thuận lợi, quan tâm xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai hiệu quả chương trình khuyến công, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, ưu tiên phát triển, nâng cấp một số ngành nghề có thương hiệu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh, gắn với công tác chống thất thu thuế trên địa bàn.
Chuyên mục Văn hóa xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, người Tày ở huyện Lục Yên chiếm khoảng 54% dân số. Nói đến văn hóa dân tộc Tày là nhớ đến bộ áo chàm, đến ẩm thực đặc sản hay đến những điệu hát nổi tiếng, trong đó có làn điệu dân ca Khắp Cọi, một loại hình hát dân ca truyền thống được hình thành trong quá trình lao động sản xuất, rồi truyền từ thế hệ này đến thế hệ kia, trở thành những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng mang nhiều nét riêng biệt trong cộng đồng người Tày Lục Yên. Trong quá trình sinh sống và lao động sản xuất, người Tày đã hình thành nên nhiều giá trị văn hóa tinh thần độc đáo, trong đó có làn điệu hát Khắp Cọi. Bằng những câu hát, nhưng lại bày tỏ nhiều nỗi niềm trao gửi tâm tình, ý nguyện của con người với con người đối với thiên nhiên trời đất, con người với các vị thần linh. Có nhiều loại hình khắp, nhưng cơ bản có 3 loại hình, khắp đơn, tức là kiểu hát một người, kiểu hát tự sự. Khắp đôi là kiểu hát hai người, có thể một nam, một nữ hát đối đáp giao duyên. Khắp đông người là kiểu hát có đông người tham gia cùng một bài hát. Dù là hát đơn, hát đối hay hát đông người, khắp cõi của người Tày đều hết sức đa dạng về chủ đề và phong phú về ca từ. Hàm chứa nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Khi hát, dùng nhị hoặc sáo làm nhạc đệm cho bài hát thêm mượt mà. Ông Hoàng Quang Nhạn ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên là một nghệ nhân đã có nhiều năm sưu tầm, tìm hiểu và truyền dạy các làn điệu dân tộc Tày. Bản thân ông đã mở được 6 lớp truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Mỗi lớp như thế trôi qua, lòng ông lại thêm phần ấm áp bởi những câu khắp cõi lại được lưu giữ. Bắt đầu sưu tầm từ năm 1964, đến nay bộ sưu tầm của ông đã được tập hợp thành 7 quyển bao gồm Hát Khắp Cõi, Hát Vì Quan Làng, Lượn, Bụt, Chuyện Cổ Dân Gian Tày. Riêng loại hình hát khắp cõi có 310 bài đã được dịch ra tiếng Việt hoàn chỉnh. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn chia sẻ.
Khi mà tôi lớn lên, sinh ra và lớn lên thì đã nghe ông bà hát và cha mẹ hát và thấy họ hát rất hay. Và như vậy là cái làn điệu khắp cõi nó đã ăn sâu vào người dân tộc Tày. Và tôi đi nhiều vùng, ở vùng sông Chảy, ví dụ như là sang vùng Hà Giang, sang vùng Tuyên Quang, sang vùng Quang Bình chẳng hạn, Hà Giang thì cũng thấy người ta hát. Thế như vậy là ở đâu có người Tày thì hát khắp cõi, thì thấy người ta hát như vậy là khắp cõi đã ăn sâu vào trong tâm trí của người Tày. Và như vậy tôi thấy rất thú vị và rất yêu mến nó. Thế là từ những năm 64 là tôi bắt đầu là tập siêu tầm. Và bắt đầu là tôi siêu tầm từ những bài đầu của đàn anh, đàn chị. Và tôi cũng bắt đầu hát. Và sau đó tiếng hát khắp nó truyền lại, nó lan tỏa hết rộng khắp của đất Mường Lai.
Chị Mai Thị Hồng Chắn ở xã Minh Xuân là một nghệ nhân trẻ tuổi, một người con ưu tú của dân tộc Tày trong việc thể hiện, lưu giữ những làn điệu dân ca Tày, trong đó có hát khắp cõi. Biết hát từ lúc 6 tuổi đến năm 33 tuổi, chị được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân và chỉ 3 năm sau, chị được công nhận là nghệ nhân ưu tú. không chỉ sưu tầm sách hát của cha ông, chị còn tự sáng tác, đặt lời mới phù hợp với yêu cầu và ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước về sự đổi mới của Lục Yên. Và đặc biệt, Mai Thị Hồng Chắn còn truyền dạy vốn văn hóa cổ và truyền lửa tình yêu nghệ thuật dân tộc Tày cho hàng trăm lượt người. Nghệ nhân ưu tú Mai Thị Hồng Chắn chia sẻ.
Từ lúc bé, được bà nội truyền dạy, muốn có một làn điệu hát khắp, nay còn được gọi cách khác là hát cọi, hay và truyền cảm, khiến cho khi mình hát lên mà được bà con cũng như khán giả nghe và hiểu được thì mình phải cần có một cái tố chất. Thứ nhất đó là chất giọng, thứ hai đó là mình phải am hiểu về cái hát khắp là gì và hát cọi là gì. Thứ ba nữa phải hiểu được cái nội dung nói về cái gì, và khi cất tiếng hát lên là đầu tiên phải yêu cầu hát rõ câu tròn tiếng và luyến láy cũng phải rất là kỹ lưỡng, mà cũng cần phải có hơi rất là khỏe thì cũng mới có được cái một bài, một làn điệu dân ca hát khắp, nay còn được gọi là hát cọi thì mới được hoàn hảo.
Với sức sống bền bỉ trong văn hóa truyền thống lại mang nhiều ý giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, nên kháp cọi vẫn mang một sức sống vô cùng mạnh mẽ trong cộng đồng người Tày Lục Yên hiện nay và đang được đồng bào duy trì thường xuyên trong các dịp lễ hội, Tết hoặc trong công việc của gia đình dòng họ. Bà Hoàng Thị Thế, người dân thôn Nà Lay, xã Lâm Thượng cho biết.
Bản thân tôi từ bé sinh ra và lớn lên ở người Tày ở đất Lâm Thượng. Và bản thân tôi cũng khi mà đi vào các đám cưới hoặc là có những cái tiệc của người Tày là được nghe các cụ khắp những bài khắp về Tày thì bản thân tôi rất là thích, và từ đó là tôi rất là tìm tòi học hỏi những cái làn điệu khắp cọi của dân tộc Tày. Và cái làn điệu khắp cọi của dân tộc Tày được thể hiện trong những đám cưới và hát giao duyên, hát đối, và bản thân tôi cũng đã được nhiều lần cùng với các bạn bè hát giao duyên, hát đối với những câu khắp cọi rất là hay và mang đậm bản sắc của dân tộc Tày.
Ngơi ơi biếc mà phong nà đan cán lương ơi, ơi thường cắn chào má lươn đợi cắn nà ơi.
Anh Nông Thanh Khoa ở thôn Khuôn Bục, xã Minh Tiến chia sẻ thêm.
Bản thân tôi nhận thấy muốn để phát huy và gìn giữ cái làn điệu khắp cọi của dân tộc Tày này thì trước hết thường xuyên tổ chức các buổi văn nghệ, rồi tham gia các hoạt động văn nghệ, mời các nghệ nhân để thể hiện những các làn điệu khắp cọi, rồi trau dồi và truyền dạy cho các cháu, giải nghĩa và giải thích cho các cháu, tạo những cái niềm đam mê cho các cháu thiếu nhi để cho các cháu hăng say và các cháu đam mê về cái khắp cọi. Thì cái làn điệu khắp cọi này thì nó đã có rất từ rất lâu đời rồi.
Những năm qua, huyện Lục Yên đã có nhiều hoạt động để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa khắp cõi, như định kỳ 2 năm tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng. Qua đó, các giá trị truyền thống được khơi dậy và phát huy. Từ năm 2022 đến nay, đã tổ chức được 3 lớp truyền dạy hát dân ca Tày, đưa dân ca Tày vào dạy cho học sinh, khuyến khích thành lập được 23 câu lạc bộ, đội văn nghệ dân tộc Tày. Đặc biệt trong các dịp lễ hội như du lịch về miền đất Ngọc, lễ hội So Mai, lễ hội bản phố, lễ hội các kén, lễ hội Pây Tai đều mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày và không thể thiếu điệu khắp cọi. Đồng chí Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lục Yên khẳng định.
Để bảo tồn và phát huy làn điệu khắp cọi của dân tộc Tày, thì trong những năm qua thì Ủy ban huyện Lục Yên cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp với các nghệ nhân để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, để thông qua đó thì nhằm cái nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và từ đó yêu cái làn điệu dân ca, dân vũ của địa phương cũng như là của dân tộc mình. Cụ thể là thông qua rất nhiều những hoạt động như là mở các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống dân tộc, khuyến khích để thành lập các đội văn nghệ, các câu lạc bộ, và trong đó thì cũng đã có 5 cái câu lạc bộ hoạt động thường xuyên và hiệu quả, có trình diễn khắp cõi ở trong và ngoài huyện. Đặc biệt là trong những năm qua thì huyện Lục Yên cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập cái hồ sơ để đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu ưu tú cho 3 người con của Lục Yên, đó là ông Hoàng Nừng, ông Hoàng Quang Nhạn và bà Mai Thị Hồng Chắn. Và hiện nay thì trên địa bàn Lục Yên thì cũng có rất nhiều xã cũng đã đưa cái nghệ thuật khắp cọi vào trong cái trường học để truyền dạy cho các em học sinh, Thế và trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện định hướng trong cái việc mà mở các lớp truyền dạy cho các em học sinh ở tất cả các trường học trên địa bàn của huyện.
Tin tưởng rằng với tình yêu văn hóa truyền thống của người dân, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, làn điệu khắp cõi sẽ luôn được gìn giữ và phát huy, là món ăn tinh thần không thể thiếu, được người Tài Lục Yên coi như báu vật trong đời sống văn hóa của mình.
Lục Yên chung tay xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã triển khai nhiều công trình phần việc góp phần cùng các địa phương sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, là cơ sở để Lục Yên phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới. Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên ban hành nghị quyết lãnh đạo kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với đặc điểm tình hình của địa phương cơ sở, đồng thời tích cực phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm truyền thông và văn hóa huyện cùng các cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục, giúp cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào, từ đó tích cực hưởng ứng tham gia, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thượng tá Nguyễn Văn Trung, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên cho biết.
Chúng tôi đã chỉ đạo làm tốt công tác như giáo dục, chính trị để quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới. Phát động thi đua trong lực lượng vũ trang gắn thực hiện xây dựng nông thôn mới với thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với mô hình dân vận khéo mở rộng đường, lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức 28 lượt ngày cùng dân ở các xã trên địa bàn, huy động trên 2.500 lượt cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ tham gia, giúp đỡ nhân dân xây dựng và mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, làm sân nhà văn hóa thôn, giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, thu hoạch lúa, tiến hành vận động nhân dân trên địa bàn huyện hiến trên 270.000 m2 đất các loại, gần 35.000 cây cối, trên 10.700 m2 vật kiến trúc để giải phóng hành lang giao thông từ 3,5m lên 7m. Có những hộ cắt một phần tường xây, mái nhà, đập cổng, hàng rào bê tông kiên cố mà không đòi hỏi đền bù hay hỗ trợ gì. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện hiện nay, phong trào đã lan tỏa một cách mạnh mẽ, từ những tuyến đường liên thôn, liên xã đến các tuyến liên tỉnh, từ các xã vùng cao lan tỏa đến thị trấn, khu vực đô thị đông dân cư. Nhiều tuyến đường liên thôn, nội thị, liên xã, thậm chí tuyến đường kết nối với các huyện cũng được mở rộng hơn, số lượng đất, cây cối, vật kiến trúc mà người dân tự nguyện hiến cũng lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã vận động cán bộ, nhân viên cơ quan và Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn ủng hộ được số tiền hơn 70 triệu đồng để thắp sáng tuyến đường ở các xã, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 135 triệu đồng. Ông Nông Thiện Viện, xã Lâm Thượng chia sẻ.
Thế tinh thần của bộ đội thì vốn là bộ đội Cụ Hồ từ xưa rồi. Thì anh em làm như thế là chúng tôi rất phấn khởi đấy, làm rất tích cực. Kể cả các đồng chí ở các xã đội, ở các xã đến giúp đỡ cũng thế, cũng tận tình. Thì dân ở đây chúng tôi rất phấn khởi thôi.
Chị Lý Thị Căn, xã Phúc Lợi nói.
Có được hỗ trợ của các chiến sĩ bộ đội ra làm được con đường này, chúng tôi rất là vui. Thay mặt bà con thôn Ba Thuồng thì cảm ơn các chú bộ đội. Chúng tôi hứa sẽ từ nay đi có con đường mới rồi sẽ cố gắng phát triển kinh tế.
Trong xây dựng nông thôn mới, đối với tiêu chí về đảm bảo quốc phòng, an ninh luôn được Ban Chỉ huy quân sự huyện chú trọng và thực hiện tốt. Trong đó đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định, đúng nội dung chương trình. Công tác tuyển quân được tiến hành một cách chặt chẽ các khâu, các bước, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác tuyển sinh quân sự đạt kết quả tốt, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh rộng khắp, đảm bảo có đủ trình độ, khả năng kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, thường xuyên phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình và tổ chức tuần tra bảo vệ các mục tiêu, sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Nông Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lục Yên cho biết.
Trong những năm qua thì lực lượng vũ trang của huyện luôn thực hiện tốt cái phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động tại địa phương và đặc biệt là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, chiến sĩ tham gia với một cái quyết tâm chính trị rất là cao bằng những việc làm thiết thực phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của địa phương và đơn vị. Thế và từ những cái kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới có thể rút ra một số cái bài học, đó là trước hết đó là các cấp ủy cũng đã quán triệt và nắm vững cái mục tiêu quan điểm chỉ đạo của Đảng về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội trong tình hình mới. Trên cơ sở đó thì xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, kiên định vững vàng trong mọi tình huống. Thứ hai đó là phát huy cái vai trò nòng cốt của Đảng ủy quân sự huyện, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh và quốc phòng an ninh với văn hóa, kinh tế và xã hội. Thứ ba đó là chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị đồng viên về chính trị có sức chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và cùng với đó đó là thực hiện thường xuyên việc sơ kết, tổng kết và biểu dương những cái tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.
Với những việc làm thiết thực phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương, lực lượng vũ trang huyện ngày càng khẳng định vai trò người lính đi đầu, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.